Hắc Điêu Linh, Chu Chiêu Vương, hoàng tộc suy tàn. Năm 1052 đến năm 1002 trước Tây Lịch. Nguyên văn: Tánh Cơ, danh Hà, Chu Võ Vương Chi Tần Tôn, tức Tây Chu, đệ tứ đại Chi Vương. Thời Vương Thất Tiệm Suy, Chư Hầu Dĩ Chí, Cố Vương Nam Tuần Hán Thụy, Kinh Nhân Dĩ Giao Chu Tế Chi, Hành Chí Trung Lưu, Giao Dông Chu Giải, Vương Nịch Ư Thủy Trung, Tại Vị Ngũ Thập Nhất Niên, Thủy Viết Chiêu, Ư Chu Thư Dị Ký Trung Ký Tái, Thích Ca Mâu Ni Phật Đản Sanh Chi Nhật Vân, Chiêu Vương Nhị Thập Tứ Niên. Mở ngoặc: Công Nguyên Tiền Nhất Nhị Bát Niên, Tứ Nguyệt Sơ Bát Nhật, Bình Đán Thời, Bạo Phong Hốt Khởi, Cung Điện Nhân Xá, Hàm Tất Chấn Động, Dạ Hữu Ngũ Sắc Quang Khí, Nhập Quán Thái Vi, Biến Ư Thập Phương, Tận Tác Thanh Hồng Sắc, Vương Vấn Thái Sử Tô Do Viết, Thị Hà Tường Giả Đối Viết, Tây Phương Hữu Đại Thánh Nhân Giáng Sinh, Vương Hữu Vấn, Ư Thiên Hạ Như Hà Đối Viết, Thử Thời Vô Tha, Thiên Niên Hậu, Thanh Giáo Bị Cập Thử Thổ, Vương Mệnh Khắc Thạch Ký Chi, Mai Ư Nam Giao Thiên Từ Tiền, Quả Chí Hán Minh Đế Thời, Phật Pháp Đông Lai, Kháp Thiên Dư Niên Hỷ. Lược nghĩa: Chu Chiêu Vương họ Cơ, tên Hà, thuộc cháu thứ tư của vua Chu Võ Tây Chu. Lúc bấy giờ hoàng tộc suy dần, chư hầu không phục, vì thế Chiêu Vương đi tuần Nam Phương Hán Thủy giao tế, nhưng tới giữa dòng thuyền tan rã, vua chết chìm. Ở ngôi 51 năm, Thụy Hiệu Chiêu. Trong Chu Thư Dĩ Ký nói: Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh vào đời Chiêu Vương năm thứ 24, tức là mùng 8 tháng 4, 1028 năm trước Công Nguyên. Một hôm, trời nổi cuồng phong như trận bão tố, chấn động cả cung điện phòng xá. Ban đêm chiếu ánh sáng năm màu vào sao Bắc Đẩu, tỏa khắp mười phương, rồi biến thành màu xanh, đỏ. Vua hỏi Thái sử Tô Do, đó là điềm chi? Thái sử đáp: Phương Tây có đại thánh nhân giáng sanh. Vua lại hỏi: Đối thiên hạ ra sao? Đáp: Nay thì không có gì, nhưng đến 1000 năm sau, giáo pháp ngài mới nhập vào đất này. Vua ban lệnh khắc lại sự kiện này trên đá, rồi chôn ở trước ngôi miếu Tế Thiên, khu vực phía nam. Quả nhiên đến đời Minh Hán Đế, Phật pháp được truyền đến phương Đông, đúng như lời dự đoán hơn ngàn năm về trước. Giảng giải: Hôm nay giảng về Chu Chiêu Vương, nhà Chu họ Cơ, cho nên Chiêu Vương họ Cơ, tên Hà, là cháu đời thứ tư của vua Chu Võ, tức là Chu Võ Vương. Trong các triều đại ở Trung Quốc, triều Chu kéo dài được lâu dài nhất, có đến hơn 800 năm. Vì triều Chu đức hạnh, chú trọng đạo đức, cho nên được tại vị lâu dài. Chiêu Vương là vị vua thứ tư của nhà Tây Chu. Khi Tây Chu truyền đến nhà vua thì hoàng thất suy dần. Hoàng thất là chỗ ở của nhà vua, nơi ra hiệu lệnh. Chiêu Vương rất nhu nhược. Nếu nhà vua không nhu nhược, hoàng thất đâu đến nỗi suy đồi. Khi hoàng thất không còn uy tín, hết hiệu nghiệm, thì nói gì chư hầu cũng không nghe. Các chư hầu mỗi người chiếm đóng một cõi, như quân tướng chiếm cứ địa phận cai trị vậy. Ai nấy đều củng cố đất đai của mình. Họ không nghe mệnh lệnh của hoàng thất, họ tự cai trị, có nơi chuyên chế, có nơi độc tài, có nơi muốn chinh phục thiên hạ. Vì thế Chiêu Vương muốn kiến lập uy tín với các chư hầu, cho nên vua đi Nam Tuần ở Hán Thủy để tìm hiểu ưu và khuyết điểm của các nước hầu khuếch trương uy tín của hoàng thất. Nhưng lúc bấy giờ, người nước Sở, tức Kinh Nhân, đã không trung thành với hoàng thất rồi. Họ biết nhà vua đi tuần ở Hán Thủy, nên chuẩn bị một chiếc thuyền thật lớn, chiếc thuyền này vốn làm không chắc. Họ cố ý lấy keo dán lại, rồi bảo nhà vua ngồi trên đó đi hán thủy. Khi đến giữa dòng sông, keo gặp nước mất chất dính, nên thuyền bị rã ra thành nhiều mảnh gỗ vụn trôi rời rạc trên sông hán thủy. Người Sở đã âm mưu ám hại chiêu vương như vậy. Đáng lẽ nhà vua phải chuẩn bị phương tiện di chuyển cho mình, chứ không nên dùng loại giao thông do người khác cung cấp. Có lẽ đầu óc chiêu vương lúc đó cũng không được tỉnh táo, cho nên mới sơ ý ngồi trên thuyền đạo tặc như vậy. Lên thuyền đạo tặc, bị người ta ăn cướp một chút cũng không sao. Nhưng chuyến đi này, ngay cả tánh mạng cũng không còn. Do đó, chiêu vương mới tới Long Cung gặp Long Vương. Long Vương nói rằng, vậy người đừng trở về nữa. Cho nên nhà vua không thể quay về, và cũng không được làm vua luôn. Tuy bị chết đuối, nhưng thời gian nhà vua tại vị cũng được 51 năm dài. Trong sách Chu Thư Dị Ký ghi rằng, đời chiêu vương năm thứ 24, có một hôm, trời nổi trận cuồng phong giống như bão tố, chấn động cả người và cung điện. Ban đêm có cầu vồng năm màu quan sát kiết tường. Mở ngoặc, Thái Vi là sao Bắc Đẩu, hoặc gọi là sao Bắc Cực, cũng là sao Tử Vi. Ánh sáng này chiếu khắp thập phương. Thập phương là thượng, hạ, cộng thêm bốn phương, đông, tây, nam, bắc. Lại cộng thêm đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, hợp lại thành 10 phương. Về sau, năm màu này biến thành 2 màu, xanh và đỏ. Lúc bấy giờ, chiêu vương triệu tập quan thái sử, tức là thiên giám, cai quản thiên văn học và thiên văn đài. Vị quan này phải tinh thông về thiên văn, địa lý và nhân luân. Nhà vua hỏi quan thái sử, việc này tốt hay xấu? Đương thời quan thái sử là Tô Do nói rằng, điềm này thể hiện cảnh giới ở Tây Phương, có đại thánh nhân giáng sinh. Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sinh vào thời Chu Chiêu Vương, năm thứ 24. Lúc đó là mùng 8 tháng 4 1028, năm trước Tây Lịch. Vì vậy Phật đản sanh vào mùng 8 tháng 4. Chiêu Vương lại hỏi, như vậy có ảnh hưởng gì tới thiên hạ không? Quan Tô Do tâu rằng, lúc này chưa có ảnh hưởng gì, nhưng đợi đến 1000 năm sau, danh tiếng giáo hóa của vị đại thánh nhân này sẽ đến nơi đây. Đó cũng là nói 1000 năm sau, danh tiếng giáo hóa của vị đại thánh nhân này sẽ truyền đến Trung Quốc. Đương thời, chiêu vương bảo thợ tạc khắc sự kiện này trên đá, ghi lại tình hình lúc bấy giờ. Quả nhiên đến đời Hán Minh Đế, Phật Pháp từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc. Tính ra vừa đúng hơn 1000 năm dự ước. Do đó, Phật giáo được truyền tới Trung Hoa đúng vào thời điểm đó. Việc này Quan Tô Do đã đoán trước rồi. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, Phật giáo ở Trung Quốc trở nên hưng thịnh. Tán viết, văn võ châu công, đức bị chân dân, chiêu vương tức vị, vương thất điêu linh, nam tuần sở quốc, bất hạnh tan khuynh, vị thận ư thủy, di hại ư chung. Nghĩa là, văn võ châu công đức độ cao dày, chiêu vương tiếp ngôi hoàng thất điêu linh, nam tuần nước sở, chiêu nạn vong thân, không ngừa thận trọng, hại đến mạng chung. Văn võ chu công, đức bị chưng dân. Nghĩa là, văn là vua văn, võ là vua võ, và chu công, phụ tá thành vương, cũng là một vị thánh nhân triều nhà Chu. Vì thành vương tuổi trẻ, giả sử lúc đó chu công tự muốn làm vua, cũng rất dễ như trở bàn tay. Nhưng Chu Công không muốn làm vua mà trợ giúp thành vương. Lúc đó, ông cần cù giúp việc quốc gia. Đó là điều đa số người ta không thể làm được. Đừng nói chi nhiều, thí dụ như lúc tắm gội, thấy khách đến là ông phải lo việc nước trước tiên, nên không để ý đến việc tắm rửa, mà vấn đầu tóc lên ra tiếp khách làm việc công. Thậm chí có lần ông phải vấn đầu tóc lên 3 lần như thế để tiếp khách. Nên nói, nhất mộc tam ác phát, lại còn nhất vạn tam thổ bộ. Nghĩa là một bữa cơm nhổ ra chén 3 lần. Lúc ăn cơm có chuyện công cần phải giải quyết là ông không màng tới chuyện ăn uống. nhổ cơm ra chén rồi đi làm việc. Chừng nào giải quyết công việc đâu đó xong xuôi, ông mới trở về ăn tiếp. Có khi ăn một bữa cơm, ông đã nhổ ra chén 3 lần để đi làm việc công như thế. Nên nói, nhất phạn tam thổ bộ. Chu Công trợ giúp Thành Vương rất cần mẫn, tận trung báo quốc, nên nói rằng Văn Vương, Võ Vương, Chu Công, đức hạnh của 3 vị bao khắp chân dân. Chân dân là số đông dân chúng, cũng là đông người, rất thịnh đức. Chiêu Vương tức vị, Vương thất điêu linh, nghĩa là lúc Chu Chiêu Vương làm vua, quyền lực của nhà vua dần dần ở trong tay của chư hầu. Chư hầu lại không nghe theo mệnh lệnh của nhà vua. Nam tuần sở quốc, bất hạnh tan khuynh, nghĩa là Chiêu Vương đi tuần sở quốc ở phương Nam và bị chết chìm ở đấy. Tại sao? Vì nhà vua đã không cẩn thận, sơ ý ngay từ lúc ban đầu. Vị thận ư thủy, di hại ư chung, nghĩa là lúc đầu nhà vua đã không cẩn thận, không biết làm việc, cho nên mới bị hại và cuối cùng phải bị chết đuối. Đó là vì nhà vua không đủ trí huệ, không ngừa trước việc chưa đến. Vua không làm được như lời người ta thường nói, là phải chuẩn bị dán cửa trước khi mưa và đừng đợi khác mới đào giếng, cho nên mới bị chết chìm như thế. Lại có kể rằng, tam phân thiên hạ nhị quy tâm, vĩ phục sự ân nhưng khác tuân, thiên mệnh vô thân đức như phụ, thánh ngôn hữu lượng đạo vi công, tự thị trinh phạm cung nhân kính, thái vương cổ huấn vạn dân khâm, đường ngu ấp nhượng xưng thịnh thế, tứ hải âu ca khánh thăng bình. Nghĩa là 3 phần thiên hạ 2 đã quy, vẫn phục sự ân cùng tuân mệnh, trời hộ người đức lòng bình đẳng, lời thánh trọng đạo là vì công, tự thị đức hạnh cung nhân kính, thái vương cổ huấn muôn dân nghe, đường ngu nhường ngôi thế hưng thịnh, 4 biển vang ca hưởng thái bình. Tam phân thiên hạ nhị quy tâm, nghĩa là đây chỉ là ví dụ, chứ không phải lấy thiên hạ chia ra làm 3 phần. Giả sử rằng phân một quốc gia ra thành 3 phần, và trong 3 phần đó 2 phần đã thuộc về vua Văn rồi. Vì chỉ còn 1 phần giang sơn, cho nên rất dễ dàng chinh phục cả thiên hạ. Vĩ phục sự ân nhưng khác tuân, nghĩa là Chu Văn Vương không những không chinh phục triều Ân là trụ vương, mà lại phục vụ cho triều Ân, vẫn còn nghe mệnh lệnh của vua trụ. Cho nên nói, dù đã được 2/3 thiên hạ, nhưng vẫn phụng sự vua trụ triều Ân. Vua Chu Văn là vị rất có đức độ. Đúng vậy, vua Chu Văn là vị có đức hạnh nhất. Tuy nhà vua đã chiếm được 2 phần thiên hạ, nhưng nhà vua không hề tạo phản. Đến đời Chu Võ Vương, vua Chu Võ mới thay dân đánh phạt triều Ân. Đó là không kính cẩn, không tôn trọng triều Thương rồi. Thiên mệnh vô thân đức như phụ, nghĩa là trời ban cho mỗi người một sứ mạng, không phân chia xa gần thân sơ. Không phải cho người này nhiều, người kia ít, mà đối đãi rất bình đẳng. Nhưng các vị phải làm sao đây? Tức phải có đức hạnh. Người nào có đức hạnh, trời sẽ giúp cho người ấy. Các vị không có đức hạnh thì trời sẽ không giúp các vị. Cho nên nói, thiên mệnh vô thân đức thị phụ, tức là trời không thiên vị ai, duy chỉ giúp người có đức. Thánh ngôn hữu lượng đạo vi công, nghĩa là lời nói của thánh nhân rất quan trọng, không phải nói bừa mà toàn nói điều đặc biệt khẩn yếu. Đạo vi công là nói đại đạo rất công bình, liêm chính, không tự tư biên kiến. Tự thị trinh phạm cung nhân kính, nghĩa là trong thi kinh Quang Thư Thiên Tập có ghi chú, vua Chu Văn bẩm sanh có thánh đức, lại được thánh nữ tự thị làm hoàng hậu. Người trong cung thấy hoàng hậu có đức, u nhàn trinh tĩnh, nên đã làm thành bài thơ. Vua Chu Văn là một thánh nhân đức độ, nhà vua lại được thánh nữ làm vợ, khi hoàng hậu mới vào cung, người trong cung thấy hoàng hậu có bốn đức hạnh là u nhàn trinh tĩnh, nên làm một bài thơ để tán thán vẻ đẹp của hoàng hậu, là bài Quan Quan Thư Cưu, ví như người cùng quân tử kết đôi vợ chồng. Cho nên nói, người có chánh khí như hoàng hậu Tự Thị là vị có thể làm gương cho mọi người. Vì thế người trong cung đều rất cung kính và thán phục hoàng hậu. Thái vương cổ huấn vạn dân khâm, nghĩa là thái vương là cổ công đảng phụ, ông nội của vua Văn. Từ thái vương đến quý vương đến văn vương, thái vương là tổ tiên của triều Chu. Ông có phương pháp dạy người đời sau, chỉ dạy người sau nhận chịu thiệt thòi, không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không nói dối, mà phải đối xử tốt đẹp với nhau. Cho nên nhân dân đều cung kính tôn sùng vua Văn. Tổ tiên của triều Chu rất có đức hạnh. Trước nhất là có thái vương, rồi đến văn vương. Văn vương đã chiếm được 2/3 thiên hạ, nhưng vẫn tôn trọng và vâng lệnh hoàng đế triều Thương. Vua Võ được làm vua là vì được sự giáo hóa của thái vương nên đầy đủ đức hạnh. Cho nên nhân dân đều cung kính văn vương, vị vua đời sau của triều Chu. Đường Ngu Ấp Nhượng Xưng Thịnh Thế, nghĩa là Đường là Đường Nghiêu, không phải chỉ triều Đường sau này, mà là Nghiêu Đế. Vì Nghiêu Đế gọi là Đào Đường Thị. Ngu là Hữu Ngu Thị, cũng là Thuấn. Đường Ngu ám chỉ Đế Nghiêu, Đế Thuấn là hai vị hoàng đế ấp nhượng thiên hạ. Ấp nhượng tức là rất khách sáo, lễ độ với nhau. Đế Nghiêu nhường thiên hạ lại cho Đế Thuấn, do vậy Đế Thuấn làm hoàng đế. Lúc đó người ta thật không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, là một nước thái bình, thịnh thế. Tứ Hải Âu Ca Khánh Thăng Bình, nghĩa là Tứ Hải là bốn biển lớn, gồm Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Hễ nơi nào có dân trú ngụ, tức là nơi đó đều nghe tiếng người ta hát bài ca tụng vua Nghiêu, vua Thuấn, hai vị tài giỏi cai trị thiên hạ, khiến nhân dân an lạc, sản vật trù phú, đời sống rất vui vẻ. Cho nên lúc đó gọi là thời thái bình thịnh thế. Ghi chú: trong thư kinh nói, cổ công đảng phụ, lai triều tẩu mã, xuất tây thủy hữ, chí ư kỳ hạ. Điển tích này nói rằng cổ công đảng phụ ở nước Bân, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây, tích đức hành nghĩa, lãnh đạo nhân dân trồng trọt. Vì thích nghi đất đai ở đó nên nhân dân sống an lạc, phong túc. Cũng là nguyên nhân dẫn khởi bọn ngoại tộc rợ nhung địch muốn xâm lược chiếm đất và dân chúng ở đó. Vì vậy nhân dân ở đấy phải chiến đấu với họ. Cổ công đảng phụ nói rằng, sở dĩ nhung địch muốn đánh chúng ta cũng vì đất đai và dân chúng. Lãnh thổ và nhân dân thuộc ta hay thuộc về nhung địch cũng như nhau. Nếu cho là của ta mà phải bắt nhân dân tác chiến rồi giết cha con của người khác, ta mới làm vua, tức thì ta không thể nào làm được. Do đó ông di chuyển cả gia quyến từ bến Bân Tây, sông Tất đến Kỳ Hạ. Cuối cùng nhân dân cả nước, người già, trẻ con cũng dìu dắt nhau theo ông dời đến Kỳ Hạ. Các nước khác nghe nói cổ công là người rất nhân đức, cũng tới quy thuận. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 3 tháng 9 năm 1987.